Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp, dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào tha thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, vì thời gian dài nhạt không chiều con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rửa mát tim con. Từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay bôi, sông trên đời những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đường luân hồi còn vĩnh viễn hoang xa. Rồi mãi đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một người nên huệ mạng, vì ân sư muôn kiếp khó đáp đền. gió nào thổi qua đêm nay, hương trắng nào thao thức đêm thâu, rơi tan nhâm nhem nhòa tay sâu, vì thời gian xoay nhẫn chưa phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào sửa mát tim con, tình thắm thắm êm đềm nặng nề, gian may gầy thầy trẻ che chúng con. Mưa nắng tay vội, dòng tố chơi người, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trán. Mẹ cha cho con sáng hơn ngày, rời một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đường luân hồi còn vĩnh viễn thoáng xa. Rồi mãi đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đến tranh pháp để cho thành chúng, ân tình của thầy mãi mãi không vơi, ân giáo dưỡng một đời nên thuê mang, nhờ ân sư vốn kiếp khó đáp về. Ân giáo
dưỡng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chương tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 30 tháng 4 năm Nhâm Thìn, nhận lời mời của Thượng Tọa Thích Tâm Tăng từ thiền chùa Phước Thệ, Thượng Tọa Giảng Sư Thích Minh Thành, Ủy viên Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp thành phố Tịnh Cần Thơ, từ miền xa năm, từ miền Nam xa xôi, thầy Hoan Hỷ Quan Lâm về đạo tràng chùa Phước Thệ chúng con, còn Pháp thì gia hộ đời sanh vì sự nghiệp. Giờ đây đạo tràng chúng con đang yên tâm tình kính cung thần Thượng Tọa Giảng Sư bố thí cho chúng con một thời pháp dụ, để chúng con lấy đó làm hành trang Phật Phật tiến tu trên con đường giác ngộ và giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời Phật tử an tọa. Chúng con trân trọng cùng thỉnh Thượng Tọa chủ trì cùng chư tôn đức đại tăng, quý nam nữ Phật tử ngồi trong tư thế liên hoa tọa, chắp tay hình búp sen trước ngực, niệm hồng danh chư Phật 3 lần. Nam mô cùng toàn thể chư tăng nội tự và nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng buổi sáng hôm nay. Lời nói đầu tiên, chúng tôi chân thành kính chúc đạo tràng luôn luôn lúc nào cũng được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gia hộ, giúp cho quý Phật tử thành tựu được tinh tấn ba la mật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa nam nữ Phật tử, ngày hôm qua chúng tôi cùng với quý Phật tử trong cái đoàn quay phim đến đạo tràng chùa Phước Thể khoảng là trên 10 giờ tối. Thật sự ra đó là từ hồi tối cho đến sáng đó chưa có biết nói gì với quý Phật tử cả, trong bụng không biết nói cái gì bây giờ. Ngày hôm qua thì nguyên một ngày đó là đi giảng ở đạo tràng Phật Quang ở quận 10, giảng vừa xong là lên xe chạy ra đây, rồi ra tới đây rồi gặp thượng tọa mừng quá, rồi cứ nói chuyện tới 1 giờ đêm luôn. Thành ra rồi sáng không biết nói cái gì với quý Phật tử, nhưng mà nó may mắn là thượng tọa trụ trì cho uống một bình trà được mang tên là Tĩnh Tâm Trà. Cái trà đó được ướp trong sen của Tây Hồ với quý Phật tử. Uống cái ly trà đó vô tự nhiên có đề tài nói chuyện với quý Phật tử liền. Và cái đề tài hôm nay gửi đến đạo tràng chùa Phước Thể được mang tên là Cửa Thiền Rực Nắng Bình Yên. Ngày xưa đó, bà Thủ tướng Gandhi, bà có phát biểu một câu: muốn cho thế giới này được hòa bình thì tất cả chúng ta hãy trở về xây dựng một nền hòa bình trong tâm của chúng ta. Cho nên cái hòa bình ở bên ngoài đó, mình làm cái cách này, mình làm cách kia, phải không? Mình dùng cái phương pháp này, dùng cái phương pháp kia, nhưng mà cái hòa bình ở bên ngoài nó không có thật, quý Phật tử à. Thậm chí bây giờ chúng ta sống ở trong đạo tràng ở đây nè, chúng ta chỉ hòa bình trên khuôn mặt mà tâm hồn của mình cũng chưa hòa bình nữa. Bằng mặt với nhau mà chẳng có bằng lòng với nhau, thân thể thì xích lại gần nhau mà tâm linh nó lại xa nhau mãi mãi đó quý Phật tử. Cho nên bà Gandhi bà nói rằng là muốn cho thế giới này hòa bình và trong mỗi chúng ta cũng có một nền hòa bình đó, thì người con Phật phải về xây dựng cho mình một cái hòa bình trong tâm linh. Vì thế cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa 49 ngày tư duy thiền định, để rồi Thái tử Sĩ Đạt Đa đã xây dựng cho chính mình một nền hòa bình thật sự trong tâm. Rồi Thái tử Sĩ Đạt Đa mới đem cái nền hòa bình mà mình vừa mới xây dựng đó, Thái tử trao cho tất cả chúng ta, để mỗi một người con Phật đều có một cái trách nhiệm, đều có một cái bổn phận và cái phương pháp để chúng ta xây dựng cho mình một cái nền hòa bình trong tâm. Cho nên nó cửa thiền rực nắng bình yên ở đây đó, cái nắng bình minh nó lên đó, nó mát mẻ, nó làm cho con người đầy sức sống, nó làm cho chúng ta khởi động một cách tốt đẹp, phải không? Mà rực nắng bình yên ở đây có nghĩa là quý Phật tử bước chân vào đạo tràng này không để cho bình yên nó hoàng hôn được, phải không? Lúc nào mình cũng sống ở trong cái bình minh của bình yên hết. Đừng có để cho bình yên nó nghiêng về chiều, đừng để bình yên nó hoàng hôn tắt nắng, quý Phật tử à. Mãi mãi tất cả chúng ta đều như thế hết. Mỗi một ngày chúng ta phải làm sao xây dựng bình minh của bình yên ở trong tâm của mình và giữ mãi sự bình yên đó suốt cả một ngày. Và ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày tới nữa, chúng ta đều phải có sự khởi động của bình yên. Còn cửa thiền là gì? Cửa thiền là nói chung thôi quý Phật tử, là đạo tràng của chúng ta đó. Cho nên bước chân vào trong cửa thiền, quý Phật tử phải tìm cho mình một chút nắng của bình yên. Vậy thì cái nắng bình yên ở đây là gì quý Phật tử biết không? Đạo Phật là đạo bình yên rồi. Còn Đức Phật là gì? Là người đã tạo cho mình một sự bình yên, phải không? Màu y của Phật là màu áo bình yên, tràng lan của chúng ta đang mặc là trang phục bình yên. Còn quý Phật tử trong đạo tràng Phước Thể là gì? Là thiên sứ của bình yên đó. Tất cả chúng ta mỗi một người hãy chấp cho mình một đôi cánh bình yên, để rồi quý Phật tử chúng ta hãy đến gần bên nhau, sát cánh với nhau, kết nối với nhau và bắt gặp nhau trong cùng một thế giới bình yên. Cho nên cái phương pháp để cho chúng ta xây dựng cũng giống như ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Đa đã xây dựng với cội Bồ Đề đó quý Phật tử. Muốn xây dựng cái cội bình yên đó thì Thái tử Sĩ Đạt Đa sau khi thành đạo rồi Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật nói đó chính là Lục Hòa Kỉnh Pháp đó quý Phật tử. Đức Phật cũng đã từng lục hòa kỉnh pháp rồi, phải không? Đức Phật đã ngồi dưới cội Bồ Đề tư duy thiền định, và Đức Phật đã chứng được thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ ở đây không phải là cái thân của Phật tử này với cái thân của Phật tử kia sống chung ở trong một đạo tràng để rồi mình hòa hợp để mà mình cùng ở với nhau, đó là một. Nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đâu có ngồi chung với ai đâu. Nhưng mà tại sao Thái tử Sĩ Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, đã thành tựu được thân hòa đồng trụ? Vậy thì Ngài đã thành tựu ở chỗ nào, phải không? Bây giờ trước đó mà quý Phật tử muốn hòa với nhau, Phật tử Diệu này, Phật tử Chúc kia, Phật tử Nguyên này, Phật tử Nguyên kia, tất cả chúng ta muốn hòa với nhau thì bước đầu tiên chúng ta phải tự hòa với mình, phải không? Cái thân và tâm của mình nè, mình phải hòa mới được. Ở đây mà quý Phật tử, khi mà mình ngồi nghe pháp, thân của mình mỏi mà mình cảm thấy bực bội là mình đâu có hòa với mình, thấy không? Mình còn bực mà. Cái tâm của mình bực vì cái thân của mình mỏi, cho nên thân và tâm của mình chưa có hòa hợp được. Cho nên đạo tràng của chúng ta, trước khi mà chúng ta làm cho đạo tràng của mình thân hòa đồng trụ, thì quý Phật tử ơi, tự thân của mình phải hòa và tự thân của mình phải đồng trụ mới được. Cho nên buồn ngủ thì cố gắng đừng có để bực mình và ngủ lụt ngủ gục luôn. Ngủ gục là kể như không có hòa rồi, không có trụ rồi quý Phật tử. Tại sao vậy? Mình ngồi ở đây, ai ngồi nghe pháp và ai ngồi để ngủ, phải không? Cho nên đâu có hòa được đâu. Mình phải làm sao cho cái ngủ nó hòa với cái nghe pháp của mình, như thế mới gọi là tự thân của mình hòa và tự thân của mình đồng trụ đó quý Phật tử. Ở đây đạo tràng của chúng ta là có nhiều cái mà mình, bản thân của mình mất đi hết vốn liếng của hòa bình đó quý Phật tử. Tự mình chiến tranh với mình thôi, tự mình sâu xé trong tâm của mình thôi quý Phật tử, phải không? Rồi mình để cho tất cả những cái chướng duyên ngoại cảnh, rồi mình để cho tất cả những cái mà lộn xộn ở trong bụng của mình, nó làm cho cuộc đời và nó làm cho thân tâm của mình chiến tranh nội tâm liên miên đó quý Phật tử. Cho nên mình bản thân không hòa thì làm sao mình mang cái hòa đến cho cả một đạo tràng của chúng ta đây? Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đó phải cố gắng giữ gìn cái thân của mình phải hòa mới được. Cái thân của mình là cái thân bình yên nhất đó quý Phật tử. Cái thân của mình là cái bến đỗ để cho mình sống, để cho mình sưởi ấm, để cho mình sưởi nắng bình yên. Cho nên người nào mà để cái thân của mình nó hoàng hôn già nua cằn cỗi, người nào mà để cho cái thân của mình phải nói rằng là nắng trưa hè, phải không, oi bức, thì như thế chúng ta không bắt gặp được cái buổi nắng bình minh, chúng ta không sống được sự bình yên mát mẻ đâu quý Phật tử. Cho nên nó mình ngồi trong đạo tràng như thế này nè quý Phật tử ơi, mình thích ăn cái này, mình thích ăn cái kia, tôi ăn cái này tôi ăn nhiều, ăn cái kia tôi ăn không được, là thân của mình không có hòa rồi đó quý Phật tử. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa thành đạo rồi, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Khi mà Ngài thành Phật, Ngài bảo với Tôn giả A Nan rằng Như Lai đã chứng được Cam Lồ Vị. Có nghĩa là trong miệng của Như Lai đã có Cam Lồ Vị. Mà Cam Lồ Vị là gì quý Phật tử biết không? Bình yên vị đó. Cho nên món ăn nào đưa vào miệng của Như Lai, Như Lai cũng cảm thấy ngon và nuốt được hết, cảm thấy rằng là nó không có cái gì mà để đáng sợ và đáng chê hết. Cho nên Cam Lồ Vị của Như Lai nằm ở trong miệng của Như Lai, nó chính là bình yên vị đó. Cho nên Đức Phật ăn cái gì cũng được hết. Đạo tràng của chúng ta, cái miệng của mình có bình yên vị chưa? Có không? Đâu có, phải không? Mình chê cái này, mình chê cái kia, phải không? Hồi sáng đạo tràng của chúng ta ăn bún riêu ngon không? Vậy là không có bình yên vị rồi, phải không? Là tại vì nếu mà quý Phật tử khen hôm nay bún riêu quá ngon thì coi chừng một ngày nào đó mình chê bún riêu quá dở, phải không? Cái tâm của mình không khen, tâm của mình cũng không chê, thì như vậy mình mới chứng được bình yên vị đó quý Phật tử. Cái lưỡi của mình bình yên, cái lưỡi của mình nó bình yên rồi thì đôi môi của mình nở một nụ cười bình yên, và thanh quản của mình phát ra những ngôn ngữ bình yên quý Phật tử à. Cho nên đó, cái miệng của mình mà còn chê còn khen thì lời nói của mình sẽ có khen và có chê đó quý Phật tử. Mà nếu có khen có chê thì đôi môi của mình có cười và có khóc, phải không? Cho nên chúng ta muốn thoát khỏi được tất cả những khổ não của cuộc đời này, thoát khỏi được sự khen chê quỷ nhục, thoát khỏi được tốt xấu phải quấy, thì quý Phật tử phải làm sao cho miệng của mình, tức là thiệt công đức của chúng ta đó, phải chứng được bình yên vị. Thế Tôn cho chúng ta rất là nhiều nhãn công đức, nhĩ công đức, tỷ công đức, thiệt công đức, thân công đức, ý công đức trong kinh Pháp Hoa. Đạo tràng có đọc không? Đó, Đức Phật cho chúng ta những công đức đó. Nhưng mà quý Phật tử ơi, chúng ta sống trong thế giới chiến tranh lạnh lùng giữa ma giới, cho nên chúng ta đánh mất hòa bình của chính chúng ta. Cho nên đó, thế giới xung quanh mình là thế giới Phật. Nếu người nào sống hòa bình, nhưng rồi người nào sống mà không có hòa bình, không có hòa hợp, sống không có những cái mà bình yên đó quý Phật tử, thì thế giới xung quanh ta là thế giới chiến tranh lạnh lùng của ma. Thì đạo tràng ở chùa Phước Thể thích sống hòa bình với Phật ha, thích sống trong chiến tranh lạnh lùng với ma, phải không? Sống hòa bình với Phật, phải không? Thì ngay từ bây giờ mình phải tập cho đôi môi của mình cười, mình phải tập cho cái lưỡi của mình không còn khen chê, mình tập cho thanh quản của mình có những lời lẽ bình yên và mát mẻ. Đạo tràng chùa Phước Thể dám phát nguyện câu nói này với Phật không? A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, A Di Đà từ phụ, chúng con là Phật tử tu tập tại đạo tràng chùa Phước Thể dưới sự che chở của thượng tọa trụ trì, chúng con xin phát nguyện trước Phật A Di Đà, kể từ giờ phút này và mãi mãi đến cuối cuộc đời và mãi mãi lũy kiếp về sau, chúng con đều được gặp Phật, miệng chúng con cúng dường cho Phật, để đôi môi của chúng con còn là nụ cười của bình yên, lưỡi của chúng con cúng dường cho Phật, để lưỡi của chúng con chứng được bình yên vị, và lời nói của chúng con cũng là cúng dường cho Đức Thế Tôn, để lời nói của chúng con chính là những lời nói của bình yên. Dám phát nguyện không quý Phật tử? Phát nguyện rồi đó, vỗ tay trước Phật có nghĩa là chúng ta đã phát nguyện toàn thân và toàn tâm rồi nghe quý Phật tử. Phát nguyện bằng miệng và phát nguyện bằng âm thanh của thân thể luôn đó. Thả phát nguyện rồi thì quý Phật tử phải cố gắng. Mặc dù mình giữ liền không được, mình làm liền cũng chưa được, nhưng mà người con Phật phải cố gắng tập bớt lúc nào hay lúc đó. Ngày xưa cái miệng của mình nói những cái lời mà làm cho chúng sinh đau khổ, thì bây giờ mình tập để cho đôi môi của mình nói một lời nói mà mình cười và toàn thể chúng sinh cũng cười luôn. Được không quý Phật tử? Tập lần lần đi, phải không? Con đường đi về Phật đó, nó không xa mà nó cũng chẳng có gần, phải không quý Phật tử? Nếu người nào sống trong bình yên, con đường về Phật rất là gần. Quý Phật tử giới tay là đụng bàn tay Phật A Di Đà liền. Còn nếu chúng ta sống trong sự lạnh lùng, sự phân chia, sự kỳ thị, hoặc là sự phỉ báng, hoặc là chê bai, hoặc là nói xấu, hoặc dòm ngó lỗi của nhau, thì tất cả chúng ta sẽ xa xôi và không bao giờ gặp Phật được. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Thể của chúng ta chạm bàn tay của mình, đụng vào bàn tay êm ái từ hòa của Đức Bổn Sư A Di Đà Minh Hạnh Tu. Thân hòa đồng trụ có nghĩa là quý Phật tử ngồi chung trong một đạo tràng, mỗi một Phật tử phải hòa với Phật tử kia. Thân hòa đồng trụ có nghĩa là thân hòa mà tâm hợp, phải không? Chứ không phải là thân hòa không, thân hòa mà tâm của mình phải hợp nữa. Cho nên hoàn toàn thể Phật tử của chúng ta đến với nhau bằng thân hòa và tâm luôn hợp, phải không? Chứ còn cái thân hòa không thì không được. Tôi bằng mặt nhưng mà với cái bà đó tôi chẳng bằng lòng chút nào. Tại vì đạo tràng tu cho nên tôi phải ngồi cạnh bên bà ấy, chứ tôi không thích và tôi không có khoái cái bà đó đâu, phải không? Như vậy thì thân của mình hòa mà tâm của mình chưa hợp, mình chưa thực hành được thân hòa đồng trụ đâu quý Phật tử. Cho nên đó, thầy mong đạo tràng của chúng ta ngoài tự thân của mình hòa rồi, chúng ta một tập thể đạo tràng mạnh, chúng ta cần phải hòa với nhau, đừng chia rẽ nhau. Chúng ta chia rẽ nhau bằng nhiều phương cách lắm, chia rẽ bằng cái miệng, bằng lời nói, phải không? Tao không thích bà đó, tôi không thích chị kia. Tức là mình chia rẽ nhau bằng lời nói, rồi mình chia rẽ nhau bằng ánh mắt nữa. Tức là gặp bà đó ở xa là nhìn chỗ khác rồi, phải không? Nói chuyện với nhau là liếc, là thấy, là nguýt nhau, là trợn đôi mắt với nhau, không dòm mặt nhau. Tức là chúng ta tự bất hòa với nhau bằng ánh mắt rồi. Bất hòa với nhau bằng lời nói, tức là bất hòa với nhau mất hẳn nụ cười. Bất hòa với nhau bằng ánh mắt, tức là không còn từ nhãn thị chúng sinh nữa đâu quý Phật tử. Con mắt của mình không còn là con mắt hiền của Bồ Tát để nhìn chúng sinh nữa. Cho nên tất cả chúng ta thân và tâm phải cố gắng hòa và hợp với nhau, để thân của chúng ta cùng bước lên con thuyền Bát Nhã. Thầy mong rằng cả đạo tràng, bao nhiêu người ngồi nghe pháp, bao nhiêu người ngồi tu tập, bao nhiêu người lên thuyền Bát Nhã của Bồ Tát Quan Âm, và tất cả đạo tràng của chúng ta, bao nhiêu người ngồi ở đây nghe pháp, bấy nhiêu người ngồi trên hoa sen nơi ao thất bảo, quý Phật tử có chịu như thế không? Chịu không? Chịu đi lên ao thất bảo, nguyên một đạo tràng như vậy ngồi trên hoa sen, đó là một tín hiệu rất là mừng đó. Nhưng mà mới mốt thầy nhờ thầy chủ trì kiểm tra coi coi được bao nhiêu người ngồi trên bông sen. Đạo tràng chúng ta ngồi trên bông sen không phải là mình kiếm cái bông sen để mà mình lót mình ngồi nha quý Phật tử. Ngồi trên bông sen ở đây là ngồi nơi nào cũng là Phật, đó là ngồi trên hoa sen. Người nào mà cứ nói rằng là cái chỗ này là của tôi, cái chỗ mà gần quạt mái là chỗ của tôi, ngồi từ hồi xưa tới bây giờ chị vô trễ mà chị giành chỗ của tôi, như vậy là mãi mãi không bao giờ ngồi trên hoa sen. Ngồi trên hoa sen, ngồi nghe pháp trong đạo tràng, ngồi nghe pháp ở ngoài sân, ngồi nghe pháp bất cứ nơi nào, tâm của mình bình yên, tâm của mình có hoa sen, thân của mình bình yên, chỗ ngồi của mình có hoa sen, phải không? Nếu thân và tâm của quý Phật tử được bình yên rồi thì miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Nếu mà ta đã sống bình yên rồi thì con mắt của mình là con mắt sen của Đức Phật Liên Hoa Một Như Lai, phải không? Vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta đang ngồi trên gạch mà cũng như ngồi trên bông sen, chúng ta đi giữa chợ đời mà chúng ta đang ngao du trong Tây Phương Cực Lạc đó quý Phật tử. Vậy thì mong rằng đạo tràng của chúng ta nên thân hòa đồng trụ. Đó là một hình thức, một phương pháp, một chất liệu để cho chúng ta xây dựng một nền hòa bình trong tâm của chúng ta. Đó chính là những cái mà chúng ta cần thiết nhất. Còn nếu mà chúng ta đến với nhau mà nói chuyện người này, nói chuyện người kia, đạo tràng của mình mà muốn được bình yên, đạo tràng của mình muốn là đạo tràng hòa bình đối quý Phật tử, thì chúng ta đừng bao giờ đem lửa ở ngoài vào đạo tràng, mà cũng đừng bao giờ mang lửa ở đạo tràng ra ngoài. Lửa ở ngoài mang vô trong đạo tràng có nghĩa là ở ngoài đời chuyện gì không biết, chuyện của bà Năm, bà Tư, bà Tám gì không biết, rồi mình mang vào trong đạo tràng. Đạo tràng là thanh tịnh địa, mình mang vào đạo tràng mình làm cho cái đất ở đây mất đi thanh tịnh, con người sống trong đất thanh tịnh cũng mất thanh tịnh luôn. Mình đem lửa ở ngoài vào trong đạo tràng rồi cái lửa của cuộc đời, cái lửa của hơn thua, cái lửa của tục lụy, nó đốt thiêu cả đạo tràng chúng ta đó. Đạo tràng chùa Phước Thể phải tự phát nguyện với chính mình, không cần phát nguyện với Phật đâu. Bởi vì chúng ta phát nguyện với Phật nhiều quá rồi, nhưng mà chúng ta làm không được việc, ông Phật không có rầy. Bây giờ mình phải phát nguyện với chính bản thân của mình, từ đây trở về sau con pháp danh gì đó, con hứa với lòng của con không mang lửa tục lụy ngoài đời vào trong đạo tràng này. Vì mang lửa ở ngoài đời, con sẽ thiêu đốt đạo tràng và thiêu đốt ngàn công đức của con luôn. Người Phật tử Phước Thể cố gắng đừng mang lửa ở ngoài vào thì chúng ta mới sống trong tinh thần lục hòa kính pháp. Cũng đừng mang lửa ở chùa ra ngoài, phải không? Dù vô trong đạo tràng tu rồi, bắt đầu đem cái chuyện xấu của cô Phật tử này, đem cái chuyện bực mình với chú Phật tử kia trong đạo tràng, mình mang lửa từ cái đạo tràng tu của mình, mình đem ra ngoài, mình đốt gia đình con cháu của mình, xong rồi mình đốt với hàng xóm luôn, phải không? Mình đã làm, mình đã bực bội rồi mà mình làm cho tất cả những con người chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm, cái người ta mất Bồ Đề Tâm luôn. Cho nên cái tội lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta là tội phỉ báng đạo tràng. Tại vì đạo tràng nó có Phật, có Pháp, có Tăng luôn. Phỉ báng Phật đã tội rồi, phỉ báng Pháp còn tội nữa, phỉ báng Tăng còn tội dữ nữa. Mà phỉ báng đạo tràng là phỉ báng Phật, Pháp, Tăng và những con người sắp sửa phát Bồ Đề Tâm đó quý Phật tử. Cho nên cố gắng thân hòa đồng trụ ở đây, không mang lửa bên ngoài vào đạo tràng, và cũng thề với lòng mình không đem lửa ở đạo tràng đem đi ra ngoài, nghe quý Phật tử. Điều thứ hai, giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu ở đây đó, ngoài cái năm giới mà quý Phật tử đã hứa với Phật rồi, cái ngày mà tất cả chúng ta quỳ bên chân Phật, con xin quy y Phật, thề không quy y thiên thần quỷ vật, con quy y Pháp, con nguyện là không quy y ngoại đạo tà giáo, con quy y Tăng, là con thề là con không có quy y thầy tà bạn dữ, đúng không? Quý Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi, giữ gìn năm giới cấm luôn, thì cái giới đó ta phải giữ, mỗi một người phải giữ tròn năm giới như vậy, phải không? Cái giới thứ nhất là không được sát sinh, có nghĩa là đừng bao giờ khởi lên một cái tâm sát trong đầu của mình, sân người ta, hận người ta, bực mình với người ta, hoặc là không vừa bụng với người ta, tức là mình đã gieo trong đầu mình sát niệm rồi đó quý Phật tử. Cho nên cái nghiệp sát ở đây không phải là quý Phật tử đập con mũi, đánh dẫy con cá, cắt cổ con gà, không phải như thế không đâu, mà trong đầu của mình cái sát niệm nó khởi lên, cái đó nguy hiểm lắm. Cho nên có một lần vô não rượt Phật để chém Phật đó, mà để giết Phật đó, Đức Phật nói là con hãy bỏ dao xuống đi. Vô não bỏ dao xuống rồi, nhưng mà khi vô não chạm vào thân hình của Phật thì một khối pha lê che chở cho Phật. Vô não nói con đã bỏ dao xuống rồi, tại sao Đức Thế Tôn còn dùng pha lê để mà che thân thể của Ngài? Đức Thế Tôn của chúng ta mới ôn tồn bảo với vô não rằng Như Lai muốn con bỏ cái dao trong tâm của con đó. Tại vì cái dao bên ngoài là nghiệp sát, vô não đã dục cái khí cụ hành sát nghiệp, nhưng mà cái sát niệm trong đầu của vô não nó vẫn còn y nguyên. Cho nên bây giờ quý Phật tử ăn chay, mình không còn đánh dẫy con cá, mình không còn đập đầu con cá nó dẫy dẫy trước mặt mình, mình không còn mổ bụng con cá trên tấm thớt, mình không còn bầm thịt con nhái, con ếch, mình không còn cắt cổ nhổ lông con gà, con vịt, mình không còn cái khí cụ, cái hành động bằng tay của mình tạo ra sát nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng ở đây quý Phật tử phải làm sao tâm của mình đừng bao giờ có sát niệm nha quý Phật tử. Đừng giận nhau nữa. Cuộc đời này nó đã là một khối sương mù dày đặc bởi hận, bởi thù, bởi sân, bởi giận rồi. Mà tất cả chúng ta cứ làm cho con người của mình, toàn thể thân thể và tâm linh của mình một khối sương mù sân hận không, thì làm sao thấy mặt được nhau đây? Nhìn nhau bằng đôi mắt, lòng sân hận là một khối sương mù, cho nên chúng ta không có thể thấy được nhau. Thấy ở đây không phải là thấy bằng cái mặt, bằng cái thân bên ngoài, mà thấy bằng ở bên trong. Người nào mà thấy bên trong của người kia được, người kia thấy được bên trong của người nọ được, thì mình mới kết hợp với nhau bằng một cái tâm cảm thông và yêu thương. Mình thông cảm với nhau, phải không? Trong đây đạo tràng của chúng ta có cảm thông với nhau không? Có không? Thí dụ như một cô Phật tử trẻ đi xuống bếp mà lỡ quơ tay rớt cái chén xuống một cái bóp nó bể cái chén hết, thì quý Phật tử chúng ta nhìn cô đó như thế nào, và lời nói đầu tiên của mình là như thế nào? Sống mà không có định gì hết, quơ đâu là đủ đó, là mình rầy cái cô Phật tử trẻ đó liền, phải không? Ngày mai đi mua cái chén về đền cho chùa, làm bể đồ chùa tội dữ lắm luôn, thấy không? Cho nên quý Phật tử ơi, cái cô đó lỡ tay rớt cái chén là cô đã sợ trong lòng rồi. Mình nạt một cái nữa sợ nó tăng gấp đôi. Bắt cổ đi ra chợ mua cái chén nữa là tăng thêm cái sợ gấp đôi nữa, phải không? Như vậy thì mình chưa có bao giờ mà mình dừng lại sát niệm trong tâm của mình cả, phải không? thấy một người bạn của mình lỡ tay đánh rơi cái ly, lỡ tay đánh rơi cái đèn, cái ống khói, lỡ tay đánh rơi cái chén, quý Phật tử ơi, cái điều đầu tiên chúng ta phải nói là thí dụ như mình làm bể cái chén đó thì sao? Tức là chúng ta đã hiểu nhau, đã bắt gặp nhau trong ở tận cùng sâu thẳm, phải không? Ở đây mình không có bắt gặp nhau, mình không cảm thông nhau thì làm sao chúng ta có những cái mà những cái hòa bình trong nhau được? Quý Phật tử, sát niệm nó cứ khởi lên hoài. Thấy một người bạn làm bể cái chén, đầu tiên chúng ta phải tự nhủ với lòng mình, nếu mình bể cái chén đó thì sao? Mình cũng sợ như cô đó. Xong xuôi rồi bắt đầu mình tiến đến gần cô đó, vịn vai cô ấy và nói rằng không sao đâu cháu à, không sao, thân thể của mình rồi cũng có một ngày nào đó nó cũng bể thôi, huống chi cái chén hay là cái ly, không sao hết, lụm đi, lụm đàng hoàng kỹ lưỡng, cẩn thận coi chừng cái miệng ly nó đứt tay nghe cháu. Rồi quét hết đàng hoàng xong rồi, một chút xíu nữa con chạy ra ngoài chợ đó, con coi coi mua cái ly con để vô cho nó đủ số. Ví dụ như đạo tràng của mình 80 người mà bể hết cái chén, còn có 79 cái chén thì thiếu một cái, con mua một cái để vô cho nó đủ để đạo tràng ăn cơm quả đường. Lời nói của mình ôn tồn, lời nói của mình đồng cảm, lời nói của mình sẻ chia, lời nói của mình bao dung độ lượng, và trong đó có một chút gì tha thứ. Tức là chúng ta đã đoạn trừ sát niệm trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cái sát đó mới là quan trọng. Bởi vì bây giờ quý Phật tử mặc áo lam ăn chay trường, quý Phật tử tu rồi, quý Phật tử mắc mới gì mà đập đầu con cá lóc, phải không? Cho nên cái quan trọng mình tiến thêm một bước nữa là mình đoạn trừ sát niệm. Mình đã ngăn ngừa cái sát nghiệp của mình rồi, bây giờ chúng ta phải đoạn trừ sát niệm. Đó là giới hòa đồng tu đó quý Phật tử à, phải không? Giới hòa đồng tu không phải rằng là mình gặp ai mình cũng la rầy người ta phải giữ nội quy, phải giữ giới, không phải đâu. Mà quý Phật tử phải giữ giới cho mình, để rồi chính cái giới này nó tạo ra sản phẩm yêu thương và hòa bình. Thí dụ như hồi nãy mình cứ nói một lời lẽ ôn tồn là mình giữ cho mình sát niệm, là mình tạo cho mình không còn sát niệm nữa. Thì chính cái sát niệm không còn đó, nó hình thành ra sản phẩm của hòa bình, phải không quý Phật tử? Thì mọi người tự nhiên họ, tất cả chúng ta đến gần với nhau, bắt gặp nhau trong cùng một cái lối sống, trong cùng một đạo tràng chùa Phước Thể. Tức là chúng ta đến với nhau không có hơn thua, không có cao thấp, không có người tu trước, chẳng có người tu sau, không có người giàu cũng chẳng có người nghèo, không có người già mà cũng chẳng có người trẻ nữa. Tất cả chúng ta đến với nhau cùng một hương vị, đó là hương vị của hòa bình. Đạo tràng của chúng ta sau này sẽ là đạo tràng Phước Thể, mà là đạo tràng Phước Thể bình yên, đạo tràng Phước Thể hòa bình, là đạo tràng Phước Thể lục hòa tỉnh pháp đối quý Phật tử. Chúng ta không bắt tay nhau, nhưng mà mãi mãi đôi tay của chúng ta luôn dịnh vào nhau. Chúng ta không sát cánh bên nhau, nhưng mà mãi mãi trong một cái, một thế giới vô hình nào đó, Đức Phật mười phương sẽ nhìn thấy đạo tràng của chúng ta đang sát cánh bên nhau. Đó chính là giới hòa đồng tu đối quý Phật tử. Được không? Giữ được cái giới hòa đó không? Giữ được cái giới sát niệm đó mới tốt. Điều thứ hai là không có trộm cắp. Cái điều mà quan trọng không phải là lấy đồ của nhau, chuyện đó nó xưa dữ lắm rồi quý Phật tử ơi. Cô này lấy đồ của cô kia, cô này là trộm của cô kia. Cái đạo tràng bây giờ không còn cái đó nữa đâu. Hồi lúc mà mới hình thành đạo tràng thì nó cũng có đó. Có người này đi vào tu nhưng mà chưa có xả bỏ hết lòng tham, cho nên có đôi khi thì tay chân nó thoái mái, nó lấy lầm lấy lộn đồ của nhau thôi. Nhưng mà thật sự đạo tràng bây giờ chuyện đó là không còn nữa. Nhưng mà cái mà gọi là cái tâm trộm cắp của mình nó còn tồn tại trong trong đầu nó quý Phật tử. Cái tay này không còn lấy nhưng mà cái đầu này lấy, biết không? Chỉ cần quý Phật tử nói công nhận cái áo lam mà màu lam của chị mua ở đâu đẹp quá, trong đầu mình xuất hiện phải chi cái áo đó mà là của mình mặc là tốt lắm. Đó là chúng ta đã phạm trộm cắp trong tâm rồi quý Phật tử. Người con của Phật muốn hòa bình và đi lên thêm một nấc thang nữa, quý Phật tử phải làm sao? Tịnh hóa tâm hồn của mình, phải không? Phải tịnh hóa tâm hồn của mình, đừng để cho tâm của mình khởi lên những cái gọi là trộm cắp đó quý Phật tử à. phải không? Mình nhìn thấy cái gì đẹp mà mình đứng mình mê mẩn cái đẹp đó là coi chừng ăn cắp cái đẹp của thế gian, phải không? Rồi bắt đầu thí dụ mình đi ra đường, mình thấy rất là, thí dụ như mình thấy một cái anh ca sĩ này là cái ngôi sao ca nhạc, một ca sĩ mà rất là đẹp trai, rồi tự nhiên về cái mình thần tượng, mình ngủ mình nằm mơ thấy ông ca sĩ đó, là mình phạm giới trộm cắp luôn rồi đó quý Phật tử. Cái đẹp của ca sĩ, cái hay của ca sĩ là do cái phước của ca sĩ người ta tạo ra. Đó là cái đẹp của đất trời, đó là một cái bản, một cái bức tranh tuyệt vời của tạo hóa, phải không? Thì mọi người người ta có quyền khen, có quyền tặng. Còn mình đừng bao giờ mà mình cứ ấn tượng rồi mình nằm mơ, mình tưởng là cái ông đó là của riêng mình, phạm giới trộm cắp trong tâm rồi đó quý Phật tử. Trộm cắp của thiên hạ luôn chứ không phải chơi đâu, phải không? Cho nên người con Phật phải cố giữ gìn cái tâm của mình dữ lắm quý Phật tử à. Có đôi khi chúng ta cứ nghĩ một cách đơn sơ, chúng ta nghĩ một cách giống như là bề mặt, nghĩ một cách rất là hời hợt, cho nên cái tâm của mình không gần Phật được là như vậy đó. Chúng ta phải làm sao mình giống như là rửa một cái món đồ cổ quý báu, mình phải chùi hết bụi bặm từ trong ngõ ngách của nó. Cho nên trong tâm của mình là một của báo muôn đời, của báo đó là Phật ban tặng cho chúng ta. Thì tâm của mình từng đã vùi xuống trong lòng đất vô minh lâu ngày dữ lắm rồi. Hôm nay chúng ta quy y Tam Bảo giống như chúng ta đào lên được cái của báo tâm linh, mà bụi trần phiền não từ vô lượng kiếp nó làm cho tâm của mình dính dơ dữ lắm. Mặc dù nó là của đồ cổ nó quý phải không, nhưng mà bây giờ nó dính bụi rồi. Mỗi ngày, mỗi tháng chúng ta vào đạo tràng phước thể, chúng ta tu là chúng ta chùi cái món đồ cổ đó đó, chùi cái tâm linh của mình, chùi cái Phật tánh của mình cho sạch đó quý Phật tử. Chùi không khéo là kể như nó dính bụi hoài luôn, phải không? Có đôi khi mình nghĩ là mình nhìn cái đẹp đó đâu có mắc mớ gì đâu, vậy mà mình cứ nhìn hoài đó, mình nhìn cái đẹp đó rồi mình đâu có tội. Nhưng mà thật sự mình nhìn cái đẹp mà mình cứ ước ao gì cái đẹp đó là của mình là mình đã trộm cắp của thiên hạ rồi. Chàng thanh niên nào có vợ rồi mà cứ khen vợ người ta là phạm giới trộm cắp và tà dâm luôn, thấy không? Cho nên tất cả chúng ta coi chừng, mình tu mà mình tạo cho mình một sự hòa bình thì cái gần gũi nhất đó là quý Phật tử phải tạo cho gia đình mình có một cái hơi ấm hòa bình, và đạo tràng của mình cũng có một chút nắng của hòa bình, và toàn nhân loại, toàn xã hội cũng nhờ cái hòa bình trong tâm của mình, mình gieo trồng những hạt giống hòa bình đó để cho toàn xã hội, cho cuộc đời, cho chúng sinh, cho vạn loài đều hưởng được cái chút nắng hòa bình trong tâm của mình đó quý Phật tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tự xây dựng cho mình một nền hòa bình trong tâm, và Đức Phật mang nền hòa bình đó cho tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề đó là chim hót trên vai xương phủ áo, hươu kề dưới gối tuyết đươm qua. Tại vì sao vậy? Vì con chim và con hươu nó tìm ở Đức Thế Tôn một nền hòa bình chân thật, hiểu không? Cho nên nó thấy nó bình yên quá, nó đến gần Thái tử Sĩ Đạt Đa, nó bám vào trong thân thể của người mà nó thấy đây là một chút nắng của bình yên, đây là hơi ấm của bình yên, đây là thế giới của bình yên, đây là bến đỗ của bình yên, phải không? Còn bây giờ mà chúng ta ngồi con chim nào xấu số nó đậu lên vai của mình đó quý Phật tử, phải không? Cái chú thanh niên nào, chú Phật tử nào mà hồi xưa mà nhậu hoài đó hen, quen rồi, mà con chim nào mà nó xui đó, nó đậu trên vai là con chim đó kể như làm hết một sĩ luôn đó quý Phật tử. Nó xấu số dữ lắm luôn, phải không? Tại vì sao vậy? Trong thân và tâm của mình chưa thật sự bình yên, mình chưa xây dựng cho mình một nền hòa bình trong tâm đó quý Phật tử. Cho nên mình đi đến đâu con chim nó bay đến đó, mình đi đến đâu con cá nó lặn tới đó. Tại vì mình đi mình giác nguyên cái thể xác không bình yên của mình đi mà, phải không? Bản thân của chúng ta không bình yên thì xung quanh của mình làm gì có bình yên được. Cho nên đó, cái giới hòa đồng tu là thứ nhất là sát niệm trong tâm của mình, thứ hai là cái tâm trộm cắp của mình, thứ ba là tâm tà dâm của mình. Tà dâm ở đây không phải là chuyện gọi là vợ chồng với nhau không đâu. Tà dâm, tà là gì? Là nghiêng, là nghiêng một bên. Chữ dâm là sự ham mê, tà dâm là ham mê mà bị nghiêng một bên. Cho nên Đức Phật dạy người Phật tử tại gia chánh dâm được. Chánh là gì? Là chánh ngọ, là đứng bóng, là ngay một chỗ. Cho nên người nào sống một vợ một chồng gọi là chánh dâm không sao hết. Tà dâm là bị nghiêng bên này, bị nghiêng bên kia. Cho nên buổi chiều người ta kêu chiều gì? Chiều tà, hiểu không? chiều tà là nắng nó nghiêng một bên, tà dương là mặt trời nó nghiêng một bên. Cho nên chữ tà là bị nghiêng một bên đó quý Phật tử. Mình có vợ rồi mà mình nghiêng thêm một bên nữa là kể như mình tà không? Tà không? Đó. Người phụ nữ nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta ngồi sau lưng chồng của mình, chồng mình đang chở mình trên chiếc xe, mà mình cứ so đo, mình cứ so sánh, chàng ơi chồng của người ta sao thấy mắt ham, còn cha này sao thấy muốn ói quá, là tà dâm rồi. Phải không? Phạm cái giới tà rồi đó quý Phật tử. Quý Phật tử nữ trẻ nè, có khi nào mình suy nghĩ như vậy không? Có không? Mô Phật bạch thầy, dạ khi có khi không. Phải không? Khi nào ổng tỉnh ổng về đó thì con không có cái đó, mà bây giờ ổng say ổng về ổng nhựa nhựa hoài là bắt đầu con có cái đó đó thưa thầy. Phải không? Cho nên đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Mình phải phạm giới tà dâm trong tâm của mình đó quý Phật tử à. Mình so sánh chồng mình với chồng người khác, mình so sánh vợ mình với vợ người khác là phạm giới ngoại tình tư tưởng, tức là tà dâm trong tâm của mình rồi. Phải không? Vì đạo tràng phước thể, vì sự thanh tịnh của đạo tràng, vì sự trong sạch của đạo tràng, sự bình yên của đạo tràng, tất cả chúng ta phải phát nguyện giữ tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng bình yên, giữ lòng của mình mãi mãi có một cuộc sống hòa bình nha quý Phật tử. Còn cái giới nói dối, cái giới nói dối ở đây đó quý Phật tử ơi, chúng ta nói dối mà không hại người là chúng ta có quyền nói dối. Thí dụ như bây giờ đó, cái cô này cổ đi chùa mà ba mẹ chưa có biết đạo cho nên cấm không cho cổ đi chùa, nhưng mà mình muốn cô này gieo nhân duyên với Tam Bảo cho nên mình nói dối với bố mẹ của cô ấy là cho tôi mượn con bé này đi chợ với tôi nghe chị, là mình nói dối mà không có hại người thì nói dối được. Phải không? Nhưng mà nói dối mà hại người đó thì đừng nên nói. Nói dối mà tất cả chúng sinh khóc, nói dối mà chúng sinh đau khổ, nói dối mà chúng sinh mất hết tiền bạc của cải, mất hết cả danh dự, thậm chí mất luôn cả sinh mạng nữa đó quý Phật tử, thì đừng bao giờ nói dối. Nhưng mà ở đây chúng ta phạm cái nói dối này rất là nhiều, là nói dối với Phật. Phải không? Hứa với Phật đủ hết á. Tụng kinh xong rồi là hứa với Phật liền, có nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Phải không? Chúng ta hứa với Phật điều đó phải không? Mà còn giận một người nào tức là thất hứa với Phật rồi. Mình cầu cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo mà tại sao mình ghét bà này, mình ghét ông kia? Phải không? Như vậy là mình thất hứa với Phật, mình nói dối với Phật rồi đó quý Phật tử. Cho nên có một chú Phật tử đó gây lộn với cái ông tám sát bên nhà. Gây lộn xong rồi tối vô chùa cũng tụng kinh, vô chùa Phước Thể cũng tụng kinh vậy đó. Rồi lên phục nguyện, thượng tọa trụ trì phục nguyện là đệ tử và tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, phải không? Chú đó cũng cầu nguyện tới đó, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo trừ ông tám kế nhà con, phải không? Như vậy là mình đã phạm với nói dối với Phật rồi. Phải không? Tại vì mình giận ổng quá rồi mình trừ ổng ra. Phải không? Cho nên đó mình nói dối với Phật nhiều lắm quý Phật tử à. Mình hứa với Phật đủ điều hết, nhưng mà tất cả chúng ta đều gạt Phật. Mà cứ con nào mà gạt cha mẹ là đứa con đó không nên người. Đệ tử mà gạt Phật cũng không nên người. Chúng ta đã gạt Phật rồi, chúng ta đã gạt thầy bổn sư của mình. Mình quy y với thầy bổn sư, mình hứa nhiều lắm mà. Mà mình gạt thầy bổn sư luôn, mình gạt chính bản thân của mình luôn đó quý Phật tử. Mình gạt nhiều lắm. Cho nên tất cả chúng ta sống đừng bao giờ nói dối. Cái nói dối ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử là nói dối với Phật, với mình đó. Phải không? Mình có thể mình gạt Phật, mình nói dối với Phật, nhưng mà cái quan trọng là mình không thể gạt mình và nói dối với mình được nghe quý Phật tử. Cho nên có tội gì thì cứ lên mà sám hối với Phật, đừng có ngại và đừng có sợ. Người nào mà giấu trong bụng, điều thứ nhất là sống trong vô minh của bản ngã, không dám nói ra, sợ người ta cười. Là chúng ta mãi mãi sống trong vô minh của bản ngã. Người nào mà giấu không dám nói, giống như giấu bệnh vậy đó. Cho nên rồi bác sĩ đâu có biết đường đâu mà cho thuốc uống, cho nên bệnh càng ngày càng nặng thêm. Phải không? Cho nên dám xưng tội với Phật có nghĩa là mình đã sống trong tinh thần vô ngã, không có sợ ai hết. Tôi có tội tôi sám hối là tôi tự hết tội. Nhà tôi dơ tôi dám quét nhà là nhà tôi sạch. Còn các cô không dám nói thì tâm các cô còn phiền não, tâm các cô còn chất chứa, tâm các cô dơ. Còn tôi dám nói ra, tôi dám quét cho nó sạch ra, tâm của tôi thanh tịnh, tức là tâm của tôi vô ngã, tâm của tôi bình yên, tâm của tôi hòa bình đó. Cho nên nó mình cứ sám hối với Phật, đừng có chạy trốn, đừng có cái gì mà mặc cảm sợ người ta cười, phải không? Thí dụ như mình ăn chay trường rồi, bữa đó cái bạn bè thân thiện dữ lắm mời mình đi đến nhà để mà ăn sinh nhật của nó, mình nói mình ăn chay mà nó ép quá đi, cho nên dị bụng rồi cũng ăn một miếng, nhưng mà ăn thịt chốn sinh, phải không? Cho nên trong lòng rây rứt quá, đi về nhà cứ khó chịu quá. Ăn chay như vậy mà bữa nay tự nhiên yếu lòng, cái nghe lời hoặc là dị bụng nó, cái mình ăn một miếng thịt của chúng sinh, cho nên rồi cái sợ người ta biết rồi giấu luôn cái đó, thì miếng thịt của chúng sinh mãi mãi nằm trong cái tâm ăn lạc của mình đó quý Phật tử. Nó nằm hoài ở trong đó, mỗi lần ăn tàu hũ là cục thịt nó hiện ra, mỗi lần ăn tàu hũ là cục thịt nó hiện ra đó quý Phật tử à. Cho nên đừng rây rứt, biến sự rây rứt đó bằng cái sự mạnh mẽ trong tâm của mình, quỳ xuống trước Phật bạch Đức Thế Tôn. Ăn chay không phải để thành Phật, nhưng mà bạch Đức Thế Tôn muốn thành Phật cần phải ăn chay. Cho nên cái nền nhà không gọi là cái nhà, nhưng muốn cất được cái nhà cần phải có cái nền. Cho nên ăn chay bạch Đức Thế Tôn là nền tảng cơ bản của người con Phật. Ăn chay là nền tảng cơ bản của hòa bình, ăn chay là nền tảng cơ bản của sự bình yên trong cuộc sống. Nhưng mà hôm nay vì chúng sinh, vì bạn đạo, vì bạn bè, cho nên con lỡ con ăn một miếng thịt chúng sinh. Kính lại Đức Thế Tôn, con xin sám hối. Sám hối cho con và sám hối cho chúng sinh nào đã chết vì con, sám hối cho chúng sinh này được bình yên nơi đất Phật. Thì tự nhiên cục thịt đó nó biến thành miếng tàu hũ liền đó quý Phật tử, phải không? Còn giấu trong bụng hoài là kể như muôn đời đó, muôn đời của mình. Rồi mình cứ chất chứa một cái tâm niệm bực bội ăn mặn ở trong đầu của mình hoài, ngồi ăn chay mà tự nhiên nhớ lại bữa đó ăn mặn, không biết Phật có chứng không, là tự nhiên cái bữa đó có cục thịt nằm ở trong bữa ăn của mình ha. Rồi mình ngủ mình cũng thấy cục thịt, đi đứng nằm ngồi cũng thấy cục thịt, đi vào đạo tràng tu nhìn mặt thượng tọa trụ trì cũng thấy cục thịt luôn, tự mình mặc cảm, phải không? Dạ, sám hối hết đi, sám hối với Phật xong xuống trình bày với thượng tọa trụ trì, con đã lỡ như vậy, không có tội gì hết quý Phật tử à. Cái đó đâu phải mình cố ăn đâu, đâu phải mình đi tìm nó để mình ăn đâu, nhưng mà vì cuộc sống, vì cái mà cái tình giao tế giữa con người với con người, cho nên mình ăn một miếng như vậy. Nên sám hối với mình nè, sám hối với Phật nè, sám hối với thượng tọa trụ trì, sám hối với bạn đạo của chúng ta là hết tội đó quý Phật tử. Hết luôn miếng thịt đó luôn, không còn cái gì cả, phải không? Đó là nói dối. Cuối cùng là uống rượu. Cái giới uống rượu ở đây không phải là quý Phật tử đi uống rượu, có nhiều Phật tử bỏ hẳn rượu luôn rồi, cái quá khứ xa xưa nó không còn tồn tại nữa. Tâm của mình bây giờ là tâm thanh tịnh, tâm của mình bây giờ nó không có chao đảo nghi ngửa, tâm của mình không còn bước đi băng xiên băng nai nữa, hiểu không? Hồi xưa thì quốc vô mục đích là đi ngã tới ngã lui rồi, phải không? Cho nên đó, có một câu chuyện vui như thế này. Cô giáo hỏi tất cả học trò, có ai mà vẽ được một cái vòng tròn 360 độ không? Phải không? Có nghĩa là dùng 30 độ mà vẽ được vòng tròn 360 độ không? Muốn vẽ được 360 độ phải có cái côn ba 360 độ mới quay được cái vòng tròn, phải không? Là phải có cái món đồ 360 độ để mà vẽ cái vòng tròn 360 độ. Lúc bây giờ tí nó đứng lên nó nói, thưa cô, ở nhà con ba con chỉ dùng có một món 30 độ mà ổng vẽ được 360 độ. Cô giáo hỏi món gì? Nói là chai rượu, rượu 30 độ. Ba con mà quất một chai vô rồi là tự động ổng vẽ 360 độ liền. Ổng đi vòng vòng tối ngày luôn, ổng xỉn rồi đó cô giáo, phải không? Vậy thì khi mà mình uống chai rượu vô rồi là tự động mình vẽ 360 độ, mình đi bên này, mình bước bên kia vậy đó, rất là nguy hiểm luôn, phải không? Cho nên uống rượu vô rồi đó là quý Phật tử ơi, thấy cái thân của chúng ta là tự nhiên nó không ngay ngắn rồi, phải không? Chánh thân không đoan tọa rồi thì cái thân mình nghiêng bên này nghiêng bên kia thì gọi là tà thân rồi đó quý Phật tử. Mình uống rượu cho nên gọi là tà niệm rồi, phải không? Mình mê rượu, mình xỉn rượu, mình ghiền rượu, tức là mình đã sanh ra tà niệm trong tâm của mình rồi. Mà tà niệm như vậy thì làm sao đi đến con đường chánh đạo được đây, phải không? Cho nên đó, cái giới hòa đồng tu quý Phật tử ơi, không nên uống rượu. Mà bây giờ quý Phật tử đã đến đạo tràng, mình đã bỏ rượu hẳn rồi, quý Phật tử cũng phải cố gắng không uống rượu tâm của mình nữa. Người nào sống mà còn mê muội, sống mà còn không biết phải và quấy, sống không biết đây là đạo tràng hay là không đạo tràng, mình đến đây là cái gì là tu, mà tu là như thế nào mình phải biết hết thì mới gọi là không không say rượu. Có nhiều người đến đây mà không biết mình làm gì nữa, phải không? Có không? Đạo tràng Phước Thể có bị cái đó không? Tôi vô trong đây rồi tôi không biết tôi làm gì giờ nữa, phải không? Như vậy là mình đã phạm giới uống rượu rồi đó quý Phật tử. Uống rượu ở đây có nghĩa là tất cả những chất mà làm cho mình say không biết lối về, chứ không phải là nói rượu không. Cho nên nó có nhiều người nói Phật cấm là không uống rượu mà tôi uống bia được. Không phải. Chữ rượu đó là bắt đầu từ Trung Quốc, dịch được từ chữ tửu. Nhưng mà tiếng Ấn Độ rượu là gì? Là một chất làm cho chúng ta không biết đường, không biết xá, không biết suy nghĩ, không biết tự chủ, phải không? Vậy thì đó quý Phật tử, tâm của mình không tự chủ phạm giới uống rượu. Mình giận người ta mà mình rung cái tay, cái môi mình xanh lè, giật 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 ngã xuống xỉu một cái bịch là phạm giới uống rượu rồi. Không tự chủ được mình, phải không? Tới giờ cơm rồi mình đói quá tự nhiên mình quạo lên, không tự chủ được mình, phạm giới uống rượu luôn, phải không? Cho nên đạo tràng của chúng ta nè, đói bụng quá có ai quạo không? Có không? Nín thinh chắc có đó, phải không? Có nhiều người đói bụng cái tự nhiên quạo à. Từ hồi sáng cho tới 10 giờ nói cười cười mặt mày tươi tỉnh dữ lắm luôn, mà qua chừng 12 giờ mà chưa cho ăn cơm là không còn tỉnh, không còn cười nữa, tự nhiên nó quạo, phải không? Là mình không tự chủ với mình rồi đó quý Phật tử, phạm giới uống rượu rồi đó. Cho nên đó, cái giới đó mới quan trọng nghe, chứ không phải cầm rượu cầm bia vô trong đạo tràng uống đâu. Có đôi khi quý Phật tử thấy rằng là con bây giờ đã không còn phạm giới uống rượu nữa, bởi vì con tu, con mặc áo tràng, con đến đây con tu một ngày ăn là con thọ bát quan trai, ví dụ như vậy. Không phải đâu quý Phật tử, cái giới tướng của mình có thể xa đó, nhưng mà cái giới tánh của mình nó vẫn còn phạm nha quý Phật tử. Phạm cái uống rượu trong tâm của mình đó, không tự chủ, còn mê muội không biết lối về của mình là phạm giới uống rượu rồi đó. Cho nên cái hòa bình thứ hai là giới hòa đồng tu. Tất cả chúng ta đều phải giống nhau như vậy thì mới gọi là giới hòa đồng tu được. Mọi người đều không sát niệm, mọi người đều không có cái tư tưởng trộm cắp ở trong đây, không có tư tưởng tà dâm ở trong này, cũng không có nói dối với mình và Phật, và cũng không bao giờ mất tự chủ, mất lối về của mình. Đó là giới hòa đồng tu, là một phương pháp để chúng ta xây dựng đạo tràng Phước Thể, là đạo tràng của bình yên. Cửa thiền nó mới rực nắng bình yên được quý Phật tử à, phải không? Cái thứ ba nữa đó là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải ở đây là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sống chung với nhau, chúng ta nhịp to nhỏ với nhau, như hồi nãy thầy nói đó, là quý Phật tử có một cái cô đó làm bể cái chén, thì mình phải làm sao kiến hòa đồng giải. Mình dùng cái kiến giải của mình, dùng cái ý kiến của mình, dùng cái chánh kiến của mình để mà mình xoa dịu những cái nỗi lo sợ của người khác. Đó là kiến hòa đồng giải. Người này có cái hay cho người kia, người kia có cái hay trao tặng cho người nọ. Đó chính là cái tâm kiến hòa đồng giải. Mà người nào sống trong đạo tràng mà có cái tâm kiến hòa đồng và giải rồi đó, nguyên đạo tràng của chúng ta đồng giải với nhau thì đạo tràng này bình yên lắm quý Phật tử. Đạo tràng này gặp nhau không cần nói chuyện nhiều, chỉ cần cười là người ta hiểu nhau rồi. Đó là kiến hòa đồng giải đó. Vì chúng ta hàng ngày chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta bắt gặp nhau trong cùng một chánh kiến với nhau. Chánh kiến có nghĩa là gì? Tức là cái thấy biết của mình một cách chân chính, không có thiên lệch, không có nghiêng ngả, phải không? Thấy biết của mình phải trơn chánh mới được. Thấy biết của mình mà nó còn nghiêng bên này, còn nghiêng bên kia là không được. Thứ nhất, tụng kinh Pháp Hoa phải ăn chay trường, cái thấy biết của mình bị nghiêng một bên. Người ăn chay đó phải tụng kinh Pháp Hoa, còn người ăn chay kỳ, người ăn mặn không tụng Pháp Hoa được là bị nghiêng một bên. Cho nên lời dạy của Phật không có ăn chay hay ăn mặn gì cả nha quý Phật tử. Có nhiều người, người ta ăn mặn, người ta ăn chay không được, mà may mắn vô tình người ta đọc được quyển Pháp Hoa, tự nhiên người ta phát tâm ăn chay luôn đó quý Phật tử. Cho nên lời dạy của Phật là mang đến cho chúng ta hòa bình, lời dạy của Phật là mang đến cho chúng ta sự bình yên trong cuộc sống. Vậy thì kinh Pháp Hoa là gì? Là tất cả những cái lời dạy của Đấng Hòa Bình đang chỉ cho mình một phương pháp tu tập hòa bình. Vậy đó mà nói tụng kinh Pháp Hoa mà mang về nhà tụng đổ nghiệp, Trời ơi, có phải là quý Phật tử chúng ta kiến hoài không có giải không? Còn tà kiến quá nhiều. Tà kiến là những suy nghĩ, những kiến giải, những kiến chấp của mình nó nghiêng một bên đó quý Phật tử. Tụng kinh không có cái gì gọi là đổ nghiệp cả. Tụng kinh để giúp cho chúng ta dừng nghiệp và chuyển nghiệp, không có bị đổ nghiệp đâu. Mình đổ nghiệp là do mình chứ không phải do kinh điển nha quý Phật tử. Ví dụ như tụng Pháp Hoa đổ nghiệp là tại như thế này. Kinh Pháp Hoa thì phẩm nó dài dữ lắm chứ đâu phải ngắn đâu. Đó thành ra rồi mình đọc kinh mà đọc đật giờ. Hình như lần trước thầy có nói cho quý Phật tử nghe rồi. Đọc kinh mà đật giờ bắt chước ở chùa, phải không? Chùa thì 7 giờ tối tụng kinh. Có nghĩa là tại vì chùa nó nằm một chỗ, Phật tử thì người này ở chỗ này, người kia ở chỗ kia, cho nên nó thượng tọa chủ trì phải quyết định 7 giờ để cho mọi người đến nó cùng một lúc với nhau, để rồi cùng nhau vân tập đến đạo tràng, cùng nhau mà tụng kinh. Thì đông người quá đi, nhiều cái miệng tụng quá đi, cho nên thượng tọa bảo buộc lòng phải thỉnh cái mỏ về nữa, đặng rồi nhiều cái miệng đọc theo tiếng mỏ để cho nó đều với nhau, dị khẩu mới đồng âm, phải không? Còn ở nhà của mình đó, mình đâu có nhiều người, có mình nên mình à, làm gì phải chọn 7 giờ chứ cho nó cực không? Nó rồi mua mỏ về, mình một cái mỏ thêm cái mỏ nữa nó dư không? Mắc mớ gì phải mua mỏ nữa à. Cho nên rồi mình chỉ cần mình ngồi mình đọc kinh với Phật thôi, không cần đánh mỏ, một cái chuông là được rồi. Đó, không cần 7 giờ. Cái giờ thọ trì của người Phật tử tại gia là cái giờ rảnh nhất, cái giờ mà xong công việc rồi đó quý Phật tử à. Ngày hôm nay con 6 giờ con đã rảnh rồi thì 6 giờ con lên tụng kinh. Ngày hôm sau tới 7 giờ thì con rảnh thì con 7 giờ con khai kinh. Ngày hôm sau 9 giờ con mới rảnh, bữa nay công chuyện hơi nhiều thì 9 giờ con khai kinh. Đó là giờ tụng kinh thọ trì của người Phật tử tại gia, phải không? Đừng có bắt chước ở trong chùa. Bắt chước ở trong chùa cứ 7 giờ lên, mà bạn của mình nó mời 7 giờ rưỡi mà đến nhà nó ăn tân gia mới kẹt mình chứ, phải không? Một thời kinh là 7 giờ tới 8 giờ mà bữa nay 7 giờ rưỡi nó mời, nó lỡ cỡ không? Lỡ thầy, lỡ thợ, lỡ luôn cu ly nữa, phải không? Nó kẹt hết sức mà lên tụng thì không kịp, mà bỏ một thời thì quá uổng đi. Tại vì mình không sắp xếp, mình không biết cái thời tụng kinh của Phật tử tại gia là cái thời mình xong công việc rồi, phải không quý Phật tử? Cho nên lắp ráp đi làm vừa về xong rồi không thèm tắm luôn, vừa đi vừa ôm cuốn Pháp Hoa, vừa sọt tay vô trong cái áo tràng, vừa đi vừa sọt, vừa ôm kinh, vừa gài nút nữa. Cho nên bước lên cái cầu thang bằng gỗ, bước lên đạp cái vạt áo tràng, cắm mỏ xuống dưới cái bậc tam cấp đó, thấy không? Vậy thì đổ nghiệp đó là tại cuốn kinh hay tại mình? Tại mình đó quý Phật tử. Rồi bắt đầu đập xuống một cái, mai là đập xuống cầu thang bằng gỗ, cho nên cái mỏ nó chỉ sưng lên, nó đổi khẩu hình thôi, phải không? Chứ mà cái cầu thang mà nó bằng xi măng hoặc là bằng đá đó ha, là để xuống một cái rồi là răng một nơi, môi một ngã liền đó quý Phật tử. Rồi lúc bây giờ cái đổ thừa tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, chèn ơi con không nghe lời cô hai ở trong đạo tràng quốc thể của nói tụng Pháp Hoa đổ nghiệp, con đâu có biết đâu, đổ thiệt. Cái đó đâu phải kinh đổ đâu, mà mình, cái sắp xếp của mình làm cho mình bị đổ nghiệp đó, phải không quý Phật tử? Cho nên cái chánh kiến của mình, cái kiến hòa của mình không có đồng giải được thì quý Phật tử chúng ta sẽ không gặp nhau được đâu, không hòa hợp được đâu. Cuộc sống của mình sẽ không có những hơi thở hòa bình, tất cả chúng ta sẽ sống trong hơi thở chiến tranh không à. Khi mà chúng ta giận một người nào đó, hơi thở của mình gấp lắm, hơi thở của mình mệt lắm quý Phật tử à, đó là hơi thở của chiến tranh đó. Còn chúng ta sống mà sống bình yên, sống tha thứ, sống cảm thông, sống mà kêu bằng là mình đồng cảm sẻ chia đó quý Phật tử, hơi thở của mình đều đặn vô cùng, hơi thở của mình an lạc luôn nữa, đó là hơi thở của hòa bình. Đạo tràng chùa Phước Thể có thích sống mà hít thở hòa bình hay là hít thở trong chiến tranh? Hít thở hòa bình nó thì mặt mày của mình nó tươi dữ lắm quý Phật tử ơi. Vô trong đạo tràng Phước Thể mà nhìn thấy Phật tử cười là biết Phật tử mình tu trong hòa bình rồi, phải không? Mà nhìn cái mặt của chú này, nhìn mặt của cô kia tự động sụ xuống là biết đang chiến tranh lạnh rồi đó, phải không? Mình làm sao mình tu có hòa bình thì con người của mình nở như hoa, phải không? Người tu mà có hòa bình rồi nó trẻ dữ lắm và cũng mãi mãi ít có già. Người nào mà chiến tranh lạnh hoài mau già lắm quý Phật tử. phải không? Mới có 37 tuổi mà lụm cụm giống như 73 tuổi thì kể như sống trong lạnh lùng, sống trong chiến tranh không đó quý Phật tử. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng của Phước Thể 10 năm sau thì đến đây quý Phật tử cũng trẻ mãi không già như thế này. Như vậy đó mới gọi là tu trong hòa bình đó quý Phật tử. Điều thứ tư là ý hòa đồng duyệt, phải không? Thân hòa đồng chủ rồi, giới hòa đồng tu rồi, rồi kiến hòa đồng giải rồi, bây giờ tới ý hòa đồng duyệt nè. Ý hòa đồng duyệt có nghĩa chữ duyệt ở đây là vui vẻ với nhau đó quý Phật tử. Ý hòa đồng duyệt là vui vẻ với nhau. Thậm chí bây giờ đạo tràng của chúng ta, người ý này người ý kia, tôi nấu kiểm kiểu này nè, tôi quen rồi nấu như vậy ngon, còn nấu kiểu của chị là không có ngon. Tức là ý của hòa mình không có đồng duyệt đó quý Phật tử, phải không? Như vậy thì mình nấu cơm ở dưới bếp, mình làm công quả ở dưới bếp, có công mà không bao giờ hình thành nên cái quả đẹp, hiểu không? Đó, mà mình công quả mà mình gây lộn với nhau không thì chữ quả đó là H-O-A qua hỏi quả luôn, là lửa đó quý Phật tử. Cho nên mình xuống dưới đó mình lửa, lửa sân của mình nó đốt lên hoài, mình mẩy mình công dòng chứ không có công đức, phải không? Cho nên nó người dưới bếp là cái người thành tựu được công đức lớn nhất, mà cũng là người hủy hoại công đức nhiều nhất luôn. Cho nên quý Phật tử thấy lục tổ Huệ Năng cũng thành đạo dưới bếp đó quý Phật tử à. Vậy thì ở dưới bếp là quý Phật tử phải cố gắng làm sao cho mình ý hòa đồng duyệt. Thí dụ như bây giờ cô Phật tử này nói đó là nấu kiểm đó thì không có xài nhãn vô, lột nhãn vô không ngon. Còn cô này nói nấu kiểm phải mua nhẫn nhục bỏ vô, người này nấu kiểm nó phải có hột sen, thí dụ vậy. Khi chúng ta có ý hòa đồng duyệt rồi, chúng ta mời tất cả những Phật tử biết cách nấu kiểm, chúng ta đến hội nghị với nhau một lần trước khi nấu, phải không? Thì cái rằm tháng 7 đó nồi kiểm nó mới ngon, biết không? Nấu cái nồi kiểm mà toàn bộ chúng ta niêm vào trong đó, toàn bộ là sân hận, bực bội, hơn thua phải quấy khen chê, nồi kiểm đó cúng Phật, Phật không dám ăn luôn đó quý Phật tử. Cho nên ý hòa đồng duyệt rất là quan trọng, là yếu tố cơ bản của nền hòa bình trong đạo tràng và nền hòa bình trong tâm của mình luôn đó quý Phật tử, phải không? Ý hòa đồng duyệt xong rồi tới lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân ở đây nó không phải rằng là lớn nhỏ bé, lớn nhỏ già trẻ gì cũng bằng nhau hết, không phải nha quý Phật tử. Lợi hòa đồng quân ở đây thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử nè, coi cho mình cô này lớn tuổi rồi, ăn ít thì cho cổ một cái bánh ít được rồi đó. Còn cậu thanh niên này hồi sáng tới giờ gánh nước thiệt là nhiều cho đạo tràng nè, cho cậu hai cái, hiểu không? Đó là lợi hòa đồng quân, chứ không phải rằng là người ăn ít cũng cho hai cái mà người ăn nhiều cũng cho hai cái. Như vậy không phải là đồng quân đâu quý Phật tử. Cách đồng quân ở đây tùy theo sức. Thời thanh niên này trẻ tuổi xách nước cho nhiều một chút, còn cụ lớn tuổi rồi, cụ ngồi, cụ đi, cụ đứng, cụ ăn ít cho cụ một cái. Cho cụ nhiều quá, cụ ăn không hết, cụ bỏ, cụ tội. Còn chàng thanh niên này làm nhiều ăn ít quá đói, cho nên không đủ sức để công quả. Như vậy là mình không có lợi hòa đồng quân, quý Phật tử hiểu không? Cho nên lợi hòa đồng quân là tùy theo cơ thể, tùy theo sức khỏe và tùy theo công việc làm của người Phật tử đó mà mình chia cho thật là điều theo cái thể trạng của người đó. Đó là lợi hòa đồng quân. Còn cái cuối cùng là khẩu hòa vô tránh. Tại sao thầy để cái khẩu hòa vô tránh này nằm dưới chót? Bởi vì nó là cái vấn đề nguy hiểm nhất mà đánh mất hòa bình đó quý Phật tử. Con người ta cứ đánh mất hòa bình hoài. Hồi tối thầy nghe thượng tọa trụ trì nói một câu mà thầy tâm đắc dữ lắm luôn. Thượng tọa trụ trì nói cái thôn này nó nhỏ mà cái mỏ nó dài. Thượng tọa trụ trì nói vậy đó, biết không? Thượng tọa nói tất cả con người, thượng tọa khiêm tốn, thượng tọa nói cái thôn ở đây nó nhỏ mà cái mỏ nó dài. Không phải chỉ ở đây mà toàn bộ trên hành tinh này mỏ ai cũng dài hết luôn, phải không? Đâu có mỏ ai mà ngắn đâu quý Phật tử. Cho nên đó mình biết cách sử dụng cái mỏ của mình, cái mỏ ngắn mình biết sử dụng thì cũng được thôi. Còn cái mỏ mình lỡ nó dài rồi mình sử dụng theo kiểu dài cũng được thôi. Thí dụ như thầy nói quý Phật tử nè, MC dẫn chương trình cái mỏ nó không dài làm sao nó dẫn, phải không? Cho nên nó phải nhiều chuyện nó mới dẫn chương trình được. Chuyện này nó cũng biết, chuyện kia nó cũng biết, nhưng mà để dẫn chương trình cho nên cái mỏ nó dài, mà dài trong hòa bình. Còn mình đó, mình không biết chỗ nào cho nó trút cái dài của mình, nên vậy ra mình chúc cho chồng, cho con, cho hàng xóm, chuyện của bà hai, bà ba gì, cái bắt đầu đem kể tùm lum hết, thêm chỗ này, bớt chỗ kia. Thành ra rồi tự nhiên cái mỏ dài của mình tạo ra chiến chinh, chứ không có hòa bình, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái mỏ dài, cái mỏ ngắn gì á, nó có cái đẹp riêng của nó và nó có cái xấu riêng của nó quý Phật tử à. Người ít nói quá tu cũng không được, mà người nói nhiều quá tu cũng không được luôn. Chỉ có biết cách thôi là tu được, phải không? Cái mỏ của mình lỡ dài, ví dụ như là lời nói của Thượng Tọa Trụ Trì, nhưng mà thời nói dân gian đó, cái mỏ của mình lỡ mà nó là bà Tám, ông Tám đó, thì mình biết cách mình xài là tự động vẫn tốt như thường, phải không? Mình đem cái mỏ dài của mình ra, mình đem cái nhiều chuyện của mình ra, mình đem cái tám của mình ra, mình khuyên mọi người bước chân vào phước thể, thì đương nhiên mình sẽ sử dụng được cái đẹp của mình liền đó quý Phật tử. Cho nên đạo tràng, cô chúng trưởng trong đạo tràng mà cổ ít nói quá, chúng trưởng cái đại chúng của mình tu không có mạnh mẽ, tu không có mạnh, tu không có vui. Mà cái người chúng trưởng, cái người mà dẫn chúng ở đây đó, mà nhiều chuyện mà nói nhiều đó quý Phật tử, đại chúng của chúng ta tu rất là tưng bừng, phải không? Cho nên quan trọng nhất là cái cách sử dụng của mình. Cho nên không biết cách sử dụng thì cái miệng của mình là công lớn nhất, mà cái miệng của mình tội cũng lớn nhất luôn đó quý Phật tử. Miệng ta có thể là hoa sen, mà miệng ta cũng có thể là rắn độc luôn đó. Cho nên ngày xưa có câu chuyện ngụ ngôn dân gian, có một cô gái đó mở miệng ra tiền nó văng ra. Tại vì ông mở miệng ra tiền nó văng ra là tại vì hiền, thấy không? Dùng cái nhiều chuyện của mình mà làm lợi ích cho chúng sinh, dùng cái nhiều chuyện của mình mà làm cho người ta cười, người ta bớt khổ, thì mở miệng ra tiền nó rớt xuống. Còn cái cô em mở miệng ra toàn là đắng nó bò ra không à. Đạo tràng của chúng ta, thầy hỏi thiệt quý Phật tử, nói chuyện rắn hay tiền? Đạo tràng chùa Phước Thể khi nói chuyện văng ra tiền hay rắn? Hả? Sao mà nín thinh vậy? Mô Phật, con không dám nói, con sợ rắn nó bò ra, phải không? Tất cả chúng ta sống ở cõi đời này, quý Phật tử ơi, chúng ta mở miệng ra đều có tiền và rắn cả. Có đôi khi chúng ta mở miệng ra, mình chỉ cho một con người, người ta đi lạc đường, mình chỉ đường cho họ, lời nói của mình răng ra tiền đó quý Phật tử, phải không? Hoặc là mình tận tình giúp đỡ một người nào đó khi người ta không biết làm cái món bánh này, mà mình tận tình, mình hết lòng, mình dạy cho người ta làm, mình không giấu giếm, thì lời nói của mình ra tiền đó quý Phật tử. Còn cái lời nói của mình chỉ cần mình chỉ mà không đến nơi, dạy mà không đến chốn, đó là cái miệng của mình, lời nói của mình toàn là rắn không đó quý Phật tử. Cho nên lời nói của mình mang lại cho người ta niềm vui và lợi ích, lời nói của mình chính là hoa sen. Còn lời nói của mình mà không mang lại lợi ích cho người ta, mà mang lại sự chia rẽ hận thù cho người ta đó, thì quý Phật tử ơi, cái miệng nó toàn là rắn không đó. Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, có người nào đó mà nói rằng là hồi xưa tới bây giờ mình tu mà, Phật dạy mình tụng pháp hoa, Phật dạy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà bây giờ tự động có một người nào đó đến nói với mình tụng pháp hoa bây giờ nó không còn linh nữa, tụng vô lượng thọ đi. Tức là lời nói chia rẽ, lời nói mà làm cho mình bị hoang mang, lời nói mà làm cho mình nó mất đi cái chánh niệm đi. Bây giờ mình không biết pháp hoa hay là vô lượng thọ nữa, tức là người nào mà nói lời nói đó, tức là trong miệng có con rắn bò ra. Còn người nào mà nói đó là niệm 6 chữ A-di-đà đó, niệm như vậy chậm lắm, 4 chữ gì đó thì được Phật A-di-đà tiếp dẫn nó nhanh hơn. Nói như vậy có nghĩa là lời nói xuyên tạc và chia rẽ. Cho nên mình là người Phật tử không nên hoang mang những điều đó, Phật tử hiểu không? Hồi xưa tới bây giờ thầy tổ dạy như thế nào, kinh điển truyền trao như thế nào, giữ nguyên như thế đó. Đi một xe một à, mình đã quen đi phương trang rồi, bây giờ người ta nói phương trang đừng có đi nữa, bây giờ xe mới nó ra nè, cái mình bỏ phương trang mình leo lên xe mới, thì chiếc xe nào nó cũng đưa mình đi tới nơi tới chốn thôi, phải không? Vậy thì bây giờ quý Phật tử quyển kinh nào cũng là cái địa chỉ đi về Phật hết đó. Mình đi bằng phương tiện nào thì cứ đi phương tiện đó, đừng có hoang mang, đừng có đắn đo, đừng có dùng dằn, đừng có mà nửa bước tới mà nửa bước lui. Làm cái như vậy là quý Phật tử chúng ta đánh mất đi cái tâm của mình, đánh mất đi tất cả những cái lời nói thánh thiện của mình đó quý Phật tử. Từ đây về sau quý Phật tử dù có giận gì đi nữa, nhưng mà cũng đừng bao giờ xúi người ta nghe. Thí dụ như bây giờ có cô Phật tử này giận cái chú Phật tử kia đó, chú lỡ lời chú nói một câu gì giận quá đi biết không, xong xuôi rồi đi về nhà, người ta nói chị ơi, tôi muốn lợi chùa phước thể, tôi tu quá. Thôi bà ơi, bà đừng có lợi chùa phước thể, có ông già tám đó, tôi bực mình lắm, đừng có lợi đó nữa. Lời nói đó chính là miệng của mình phun ra toàn là rắn không đó quý Phật tử. Tội thứ nhất là miệng mình có rắn, tội thứ hai cản bồ đề tâm của người khác, phá đi tất cả niềm tin của người con Phật. Tội lớn lắm đó quý Phật tử à. Cho nên đó mình tu, mình cố gắng, quý Phật tử phải làm sao tạo nên trong cửa thiền của mình rực nắng bình yên. Tức là chúng ta làm sao trong đạo tràng của mình mãi mãi luôn có sự bình an trong cuộc sống, bình an trong ánh mắt, bình an trong nụ cười, bình an trong từng bước đi của mình nữa. Đạo tràng chùa phước thể, hai chữ phước thể tức là chúng ta đã đủ thấy sự bình yên rồi đó quý Phật tử. Phước tánh, phước tướng và phước thể, tức là phước thể, phước dụng và phước tướng, phải không? Cái phước tướng bên ngoài là cái cô này giàu, cái cô này đẹp là cái phước tướng ở bên ngoài, cô này ít bệnh là cái phước tướng ở bên ngoài. Cái phước thể là cái tâm linh ở bên trong, đẹp mà còn thông minh nữa, phải không? Thông minh là phước thể, phải không? Trí tuệ là phước thể, thông minh là phước thể, hòa bình là phước thể, bình yên là phước thể. Cái tâm người nào mà bị người ta chửi mà tâm mình bình yên, đó là tâm phước thể. Chứ người ta chửi mình cái là mình đông đỏng rồi thì làm sao phước thể được đây? Cho nên phước thể đó, nghĩa đen của nó là cái thể của phước, nhưng mà nghĩa bóng của nó là gì? Là bình yên trong tâm đó quý Phật tử. Cho nên hai chữ phước thể là mình đã tìm được hòa bình rồi. Ngồi trong phước thể là ngồi trong hơi ấm của hòa bình rồi. Sống với thượng tọa trụ trì ở đây tức là chúng ta sống với một người anh hùng của hòa bình đó quý Phật tử. Vậy đó mà quý Phật tử quên, phải không? Phước thể là hòa bình đó. Còn phước dụng là gì? Chúng ta sử dụng cái hòa bình, sự bình yên này cho tất cả mọi người. Mình đem cái bình yên trong đạo tràng, mình mang ra, mình đem sự bình yên đó đến với cuộc sống đời thường. Mình sống ở đây mình bình yên như thế nào, về gia đình của mình cũng bình yên như thế đó, đi vào trong siêu thị cũng bình yên như vậy. Người ta chửi mình cũng có một nụ cười bình yên, mà người ta tán thán mình cũng nụ cười bình yên như thế. Khi mà mình đói bụng quá mình cũng bình yên, mà đang no bụng rồi cũng bình yên như vậy. Khi chúng ta khỏe chúng ta bình yên như thế đó, mà lỡ bệnh rồi đau đớn trong người, hãy giữ nét mặt và tâm hồn của mình cũng bình yên như thế. Đó là bình yên trong cuộc sống đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay đến đạo tràng chùa Phước Thể lần thứ hai, sự thật trong tâm của thầy đó không có một cái đề tài nào để nói. Trà ướp sen Tây Hồ, nó gọi là tĩnh tâm trà. Uống một chung vô tự nhiên tĩnh tâm liền, uống một chung vô cái tâm của mình nó hòa bình liền. Cho nên nó mới có đề tài hòa bình gửi đến cho toàn thể đạo tràng chùa Phước Thể. Cầu nguyện mười phương chư Phật luôn luôn lúc nào cũng soi sáng ánh sáng bình yên cho đạo tràng. Cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm rưới nước cam lồ, tức là bình yên vị, cam lồ vị xuống cho đạo tràng của chúng ta. Và cầu nguyện cho đạo tràng mãi mãi sống trong hơi ấm của bình yên, mãi mãi ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.